Chương trình cầu nguyện Bên lòng Chúa xót thương được thực hiện vào mỗi tối thứ sáu từ 6:45 tới 8:00 tối giờ Cali, tức 9:45 tới 11:00 tối giờ miền Đông Hoa Kỳ. Quý chào quý cha, quý thư sĩ nam nữ, quý ông bà và các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online Bên lòng Chúa xót thương tối nay. Sự hiện diện của quý vị ở khắp nơi trên thế giới đã nói lên sự hiệp thông và gắn bó với nhau trong tình liên đới qua buổi cầu nguyện linh thánh này. Hôm nay thứ sáu, ngày 15 tháng 7 năm 2024.
Chương trình cầu nguyện online mong kết hợp quý ông bà và các anh chị khắp nơi trên thế giới đến bên lòng Chúa xót thương thành một cộng đoàn cầu nguyện để chúng ta cùng nhau ca ngợi, cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban xuống cho chúng ta và cùng nhau cầu nguyện cho gia đình mình, cho những người thân yêu và cho toàn thế giới. Kính mời quý ông bà và các anh chị cùng hiệp ý trong giờ cầu nguyện linh thánh này.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Phụng vụ lời Chúa hôm nay giúp chúng ta khám phá những cảm xúc từ trái tim Chúa Giêsu đối với những người đồng hương khi Chúa vào hội đường giao giảng. Thánh sử Marco đã viết rằng Chúa Giêsu ngỡ ngàng vì sự cứng lòng tin của họ. Đây là một bất lợi cho chính Chúa Giêsu, vì có các môn đệ theo Chúa cùng về quê, và ngay tại quê hương thầy mình cũng không được đón nhận. Các môn đệ của Chúa cũng sửng sốt về sự thiếu lòng tin của những người đồng hương với thầy của mình. Và Chúa cũng đau buồn, mặc dù Chúa biết không một tiên tri nào được đón nhận nơi quê hương mình. Nên Chúa đã thốt lên câu, không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình, họ hàng mình. Lạy Chúa Giêsu, xin ban Thánh Thần Chúa đến để hướng dẫn và soi sáng chúng con, đặc biệt trong giờ cầu nguyện linh thánh này. Xin giúp chúng con luôn can đảm vững bước trên con đường thi hành sứ vụ, giao truyền lòng thương xót Chúa. Amen.
Khi thi hành nghĩa vụ,
cần nhớ câu nói của Chúa Giêsu: không ngôn sứ nào được kính trọng nơi quê hương mình. Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm niềm tin cho chúng con, để chúng con luôn nhận ra Chúa và biết chia sẻ niềm tin cho những người khác. Xin đừng để chúng con cứng lòng như những người đồng hương của Chúa khi xưa, vì họ thiển cận, hẹp hòi và có thành kiến xấu đối với Chúa, nên họ đã không tin và nhận ra Chúa là con Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa. Xin ban cho chúng con sự khiêm nhường và tình yêu của Chúa, để chúng con yêu cả những người thù ghét mình. Xin ban sức mạnh của Chúa, để chúng con can đảm, vững bước trên con đường thi hành sứ vụ. Xin cho chúng con mặc lấy lòng bao dung, nhân hậu của Chúa, để chúng con đón nhận anh chị em chúng con trong tình Chúa và tình người. Amen.
Ngài sai tôi đi vào đời, niềm tin vui gieo lòng người. Ngài sai tôi đi mọi nơi, dù tim tôi còn băng giá, rồi mai đây sẽ nhạt nhòa, tình thương yêu mãi đậm đà. Kìa xưa con đi vào đời, hồn hăng say quá đẹp nơi, nợ mênh mông hoa rừng tươi. Dù gian nan mồ hôi thấm, tình thương yêu chưa ngập lòng, vẫn đi theo tin mừng đầu. Đường con đi Chúa ơi, dù xa xăm vẫn vui, vì tương lai đồng lúa mới bước theo trong lòng vui, sẽ tươi vui gặp thề lúa thơm tho dành đầy vai. Đường thương yêu Chúa ơi là đi trong tiếng reo ca khúc nhiệm vọng, lòng bâng khuâng sẽ nhủ lòng, đường gai trong gió mịt mùng, ngày thâm u trong trời sao, đường phong ba đôi bao táp, lòng heo hắt thấy ngại ngùng, hồn cô đơn em lạnh lùng. Rồi tin yêu sáng nhịp đường, từ cao xanh đến nhẹ nhàng, hồn cô đơn nay lửa hồng. Và con đi vào nơi tiếc, làn gió mát suốt đường trường, đường xưa nay thêm đẹp. Đường con đi Chúa ơi, dù xa xăm vẫn vui, vì tương lai đồng lúa mới bước theo trong lòng vui, sẽ tươi vui gặp thề lúa thơm tho cánh đầy vai. Đường thương yêu Chúa ơi là đi tìm yêu rất giàu tiếng reo ca. khúc nhiễm màu.
Lạy Chúa đã đứng sầu lòng thương xót. Chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và các anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay. Và những người xin chúng con khấn nguyện. Những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn. Những người đang sống trong khô khan nguội lạnh tội lỗi được mau trở về với lòng thương xót Chúa. Những người già nua đang sống cô đơn tại các nhà dưỡng lão. Những người chồng, người cha, người con đang đắm chìm say mê trong cờ bạc rượu chè. Những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly dị, con cái sa ngã. Xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Lạy Chúa là đứng đến để phục hồi những gì đã hư mất. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Trong khoảng khắc linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu nguyện cho hôm nay. Một người mẹ ở Boston xin tạ ơn Chúa đã cho con gái trở lại đi học bình thường. Cụ kế bị nhiễm trùng nặng đang trong nhà thương. Ông du xe Vũ Xuân Tuân bị nhiễm trùng phổi đang trong nhà thương. Ông Mạc ở Cali đã bớt và đang trong rehab. Cháu Doan Đông Bosco Hoàng Quân, 15 tuổi, ở Texas, bị ung thư óc. Ông Luận ở Cali bị bệnh tiểu đường rất nặng, phải lọc máu mỗi ngày. Chị Thanh ở Cali bị ứ tim, chị Dung bị ứ thận. Cháu Teresa Liên Lan Nguyễn bị ung thư óc. Chị Mai ở Oregon bị ung thư phổi. Ông Hải ở Cali bị tai biến nặng. Lạy Chúa đã đứng sầu lòng thương xót, xin Chúa thương chữa lành và ban bình an cho tất cả những người mà chúng con vừa dâng lời khấn nguyện. Một gia đình xin Chúa cho các con thêm đức tin và sớm thoát qua những giai đoạn khó khăn hiện nay. Xin Chúa thương cho các cặp hiếm muộn được mau có con. Xin Chúa cho có nhiều nhà thờ, nhiều cộng đoàn trên khắp thế giới biết loan truyền lòng thương xót của Chúa cho muôn dân, muôn nước. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Francisco, các đức hồng y, giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới luôn là những ánh sao rực sáng niềm tin và hy vọng giữa bầu trời tăm tối vì tội lỗi của thế giới. Xin Chúa đổ tràn đầy thánh thần trên các giám mục và các linh mục của Giáo hội Việt Nam. Xin cho các ngài luôn biết tín thác tuyệt đối vào lòng thương xót Chúa, để dẫn dắt đoàn chiên của Chúa, và dẫn dắt con thuyền giáo hội thẳng tiến về bến đậu của hiệp nhất yêu thương, bến đậu của bình an và tràn ngập niềm hy vọng. Chúng con xin dâng lên Chúa, linh hồn của những người thân yêu của tất cả quý bà anh chị em, đang cầu nguyện trong đường dây online với chúng con hôm nay, đặc biệt xin cầu nguyện cho linh hồn Maria Nguyễn Huỳnh Hạnh, mới qua đời tại Arizona, linh hồn Damien Cao Ngọc Anh mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn Agatha mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn Marta Phạm Thị Sen mới qua đời tại Vermont. Lạy Chúa xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu cho mỗi gia đình của chúng con sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Xin quý ông bà và các anh chị cùng thầm thĩ dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng thầm kín của lòng mình. Xin cúi Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng tất cả quý ông bà và các anh chị, trong đại gia đình bên lòng Chúa xót thương, cùng hiệp lòng dâng lên Chúa trước hạt lòng thương xót Chúa, để cầu nguyện đặc biệt cho những người đau yếu bệnh tật, và những người xin chúng ta khấn nguyện và các linh hồn chúng ta cầu nguyện. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa, và Chúa hứa sẽ không từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà có phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nam đời quan phong Siêu Pilato, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh đồng công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và mẫu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Dễ đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Thiên Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Xin cầu lòng thương xót Chúa. Lạy Cha, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là Đấng xót thương, từ xưa đến nay chưa từng có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy theo lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, Cha rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là Đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đôi núi can về năm nào. chết treo thơ khóc từ Ngài đã hiên dâng máu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từng trái tim cha tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tôi tái sinh đời con. Yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tôi tái sinh đời.
Sau đây, kính mời quý ông bà và các anh chị mở rộng tâm hồn đón nghe phần chia sẻ lời Chúa do cha John Nguyễn Tươi thuộc cộng đoàn Syracuse tại New York. Ngài là linh mục trẻ và rất nhiệt thành trong việc trao truyền lòng Chúa thương xót. Ngài sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng ta. Chúng con xin trân trọng kính mời cha.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo người. Đến ngày Sa-bát, người vào giảng trong hội đường và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của người nên nói rằng: bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay người làm được những sự lành thế ấy? Ông này chẳng phải bắt con bác thợ mộc, con bà Maria, anh em với Gia-cô-bê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không phải ở với chúng ta đây sao? Và họ vấp phạm vì người. Chúa Giêsu liền bảo họ: có một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình? Ở đó người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân. Và người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi dạo qua các làng chung quanh mà giảng dạy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Con kính chào quý bà và anh chị em tối hôm nay được trở lại và chúng ta cùng chia sẻ với nhau qua lời Chúa tin mừng của Thánh Marco hôm nay. Cái câu nói mà quý bà và anh chị em thường nghe, ông bà ta thường nói là bục nhà không thiên. Con nghĩ câu nói này là có thật đó. Và đúng vậy. Những câu nói kinh nghiệm của ông cha ta, dân gian đã thường nói như vậy. Còn một câu chuyện trong gia đình con thì có một hôm mẹ con nói là: ông ơi, ông đi xưng tội con của ông đi. Là mẹ con muốn là cha xưng tội với con. Thì ông nói: thôi, tôi không đi xưng tội đi. Thì hỏi sao vậy? Nó xưng tội con kỳ quá. Cái tâm lý chung của người cha đến mà tòa giải tội xưng tội với con mình á, nó có một cái gì đó nó rất là khó để diễn tả. Cũng như có một câu chuyện vui trong một ngày, trong cái mùa chay, thì ông cha xứ hay thường mời các cha khách chung quanh, rồi chẳng may thì có mời một ông cha trong giáo xứ đó cũng về để giải tội. Thì ông cố trong giáo xứ đó cũng xếp hàng để mà xưng tội. Thì chẳng may rằng là ông cố để xưng vào cái tòa của người con mình. Thì ngài linh mục ở bên trong nghe được tiếng bố của mình nói và xưng tội. Thì không biết là xưng cái chuyện gì tày trời như thế nào không biết. Thì người con mới nói là bố mà cũng làm ăn như vậy sao? Thì ông bố nghe được tiếng con của mình ở trong tòa giải tội. Thì ông cố mới trả lời rằng, tao mà biết mày ở trong đó, tao chớ có vào xưng tội. Thưa quý bà và anh chị em, có những câu chuyện mà chúng ta thấy là bục nhà không thiên là có đúng. Như chẳng hạn là một những người thân trong gia đình chúng ta. Nhiều khi người vợ, người chồng nói với nhau là không tin, là tin cái bà hàng xóm. Hay là thấy cái người chồng của người ta thì khen ngợi, còn chồng của mình thì chẳng thấy tài năng gì cả. Thấy cái đám cỏ bên kia thì đẹp, còn bên cái bãi cỏ sân mình thì lúc nào cũng nói là không có đẹp, không có được cắt gọn gàng. Lúc nào cũng bị chê nhiều hơn là khen ngợi. Chính vì thế mà người ta vẫn dùng nói là mình xí, mình ham xí cái chuyện ngoại hơn là bên trong, có nghĩa là bên ngoài đó. Bục nhà không thiên là như vậy, thì hôm nay sẽ trả lời cho quý bà và anh chị em tại sao bục nhà không thiên qua bài tin mừng ngày hôm nay mà Chúa Giêsu cũng nói một câu rất là chí lý với chúng ta. Không có một tiên tri nào được tôn trọng tại quê hương của mình. Mà rõ ràng là Chúa Giêsu trở về quê hương ngày hôm nay cũng như thế, cũng bị thất bại bởi những người đồng hương, những người trong gia đình. Trở lại cái câu nói bục nhà không thiên, thì người ta vẫn định nghĩa như thế này. Gần chùa gọi bục bằng anh, hay là trông thấy bục lành, cũng bục đi chơi. Bục nhà không thiên, không thiên cũng thể bục nhà. Vì vậy, những cái gì mà chúng ta sống với nhau đó, hay là chúng ta làm việc với nhau, mà ông bà ta thường nói là quen quá thì hóa nhà. Vậy, ý nghĩa từ bụt có nghĩa là gì? Trong nhân gian, ông bụt có nghĩa là một biểu tượng của một con người có đức tính tốt, hiền lành, nói ít, thật thà, chất phác. Có sao nói vậy, không có quanh co, cũng không dối trá. Đó là hình ảnh biểu tượng nói về ông bụt. Thưa quý bà và anh chị em rất thân mến, tâm lý chung của con người chúng ta là hay là coi thường với những cái người chung quanh mình. Chẳng hạn như là những người trong gia đình, quen thuộc. Thay vào đó thì họ thích và tìm hiểu về những điều khác lạ và chấp nhận những người bên ngoài. Điều này giống như câu nói bụt nhà không thiên. Có nghĩa là khi một người nói ở một nơi khác, họ có thể dễ dàng tin, lắng nghe và hành động. Nhưng khi trở về nhà, nhiều khi người chồng, người vợ hay là những người thân nói thì họ không tin, không đủ thuyết phục. Cho nên, bụt nhà không thiên là như thế. Đó là câu nói rất quen thuộc mà chúng ta được nghe dân gian đã nói về. Thì hôm nay Chúa Giêsu trở về quê nhà, Ngài không làm được phép lạ nào vì họ không tin. Có khi là những căn bệnh đó là gì? Thứ đó là những sự thành kiến và đố kỵ. Hai cái căn bệnh này làm cho những cái điều, những phép lạ không thể xảy ra tại quê hương. Căn bệnh về đố kỵ, ghen ghét của con người thường làm mất đi nhiều cái cơ hội tốt lành. Thấy cái tốt của người khác hơn mình thì buông lời chê bai, tìm ra cái dở để chê. Cụ thể là thưa quý bà và anh chị em, bây giờ tâm lý chung của chúng ta ở bên nước Mỹ này, chúng ta đi trong mall sắm quần áo, chúng ta thấy cái chữ là Made in Việt Nam là chúng ta chê liền. Đồ Việt Nam không chất lượng, đúng không ạ? Hay là chúng ta thấy một cái món đồ mà có tên là Made in USA là chúng ta thích liền. Có thể là cái sản phẩm nó gần tương đối với nhau, như là cái đôi giày hay là cái áo, mà tôi thấy rằng trong Macy thường đa số là cái hàng của Made in Việt Nam cũng khá nhiều và giá cũng khá cao. Nhưng mà cái tâm lý tự nhiên là chúng ta là xí đồ ngoại hơn là đồ nội của chúng ta. Đó là cái thành kiến đó, thưa quý bà và anh chị em. Chúng ta mang cái tư tưởng thành kiến đó bởi vì chúng ta không muốn mua những cái món hàng của người Việt, mà chúng ta không góp ích được cho đất nước phát triển. Cũng vậy, trong tin mừng mà chúng ta nghe khi Chúa Giêsu trở về quê hương của mình, thì Ngài muốn đem lại những điều tốt đẹp nhất cho quê hương của mình. Vì vậy mà nhạc sĩ Đỗ Trung Quân cũng viết, quê hương mỗi người chỉ có một, nếu ai không nhớ thì không phải thành người. Vì vậy mà quê hương như là một ruột thịt, là máu mủ, đi xa vẫn nhớ về. Vì vậy mà Chúa Giêsu thường về trở về quê hương của mình, muốn làm những điều tốt đẹp lắm để cho quê hương đất nước của mình. Nhưng bởi lòng ganh tị, đố kỵ của những người đồng hương và những cái thành kiến không tốt về Chúa Giêsu, vì vậy mà họ không có nhìn ra những điều tốt đẹp. Họ chỉ tìm kiếm bới móc những cái gì là tung tích hay là nguồn gốc của Chúa Giêsu. Rõ ràng là nhiều người đã nói là ông này không phải là con bác thợ mộc đó sao? Tại làng Nazareth này, ông ta là con của bà Maria, có gì đâu. Là anh em của Giacobbe, Giuse, Giuda. Đó là thành kiến, thưa quý bà và anh chị em. Và cái thành kiến đó nằm trong mỗi con người. Nó không chỉ là những người Do Thái mà ngay cả những người Việt Nam của chúng ta cũng vậy. Những cái gì mà chúng ta thấy trong cộng đoàn hay là trong gia đình chúng ta, một người nào đó làm hơn chúng ta cảm thấy khó chịu. Vì vậy mà nó không phát triển được cái tài năng. Và khi mà bị phê bình chỉ trích thì người ta lại không tham gia. Đó là sự thật, thưa quý bà và anh chị em. Mang tư tưởng rất là hẹp hòi bởi những cái sự đố kỵ đó. Căn bệnh này đôi khi nó ẩn giấu trong cách sống của con người, đặc biệt là những người đồng hương của Chúa Giêsu. Mà Chúa Giêsu chỉ ra cho họ, Ngài đã nói, họ chỉ bó những gánh nặng xếp lên vai người ta, nhưng chính họ lại không lay động ngón tay của mình. Họ xếp lên vai những người khác những gánh nặng. Họ làm việc đó cốt để cho thiên hạ thấy và khen ngợi. Rồi họ đeo những hộp kinh thật dài, thật to. Rồi mặc những cái áo thụng để cho người ta chào hỏi mình, kính trọng mình tại nơi đám tiệc hay là công xưởng, hội đường. Đó là sự giả tạo của những người thời Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu thấy cái sự đó Ngài không chấp nhận được. Cho nên bục nhà không thiên chính vì họ không ưa chuộng cách sống của Chúa Giêsu, vì Ngài nói thẳng, nói thật. Ngài không thích những cái gọi là xu nịnh hay là những cái bên ngoài. Thật ra quý bà và anh chị em người Việt Nam chúng ta thích khen hơn là thích nhận những cái lời góp ý. Đó là sự thật. Ví dụ ca đoàn hát mà cứ khen nghe hay hoài đó, thì họ cứ nghĩ là họ hát hay. Nhưng mà hễ mới nào mà nói khen không hay thì bắt đầu họ buồn. Và họ cảm thấy như là khó chịu. Như vậy thưa quý bà và anh chị em, đâu phải ca sĩ lúc nào cũng hát hay đâu. Vậy mà họ vẫn thích khen hơn là những lời mà góp ý xây dựng. Trong cuộc sống chúng ta cũng nhìn thấy điều đó. Vì vậy mà nhiều khi á, những người trong gia đình góp ý thì họ không lắng nghe. Bụt ở nhà hiền quá cho nên họ thích những cái ông bụt ở bên kia, ở nhà người khác. Nhưng cái người sống với chúng ta mới là chân thật nhất. Vì biết rõ tất cả những cái điều tốt, điều xấu của chúng ta. Cho nên Chúa Giêsu trở về quê hương thất bại, vì Chúa Giêsu góp ý những cái điều mà họ làm không đúng. Nhưng họ không đón nhận, rồi tìm cách để đẩy Chúa Giêsu xuống vực thẳm cho chết. Nên mà tột cùng họ mới âm mưu như thế. Cái sự mà ghen ghét của họ đi đến tìm cách để giết Chúa Giêsu. Thưa quý bà và anh chị em, chúng ta nghe bài tin mừng ngày ngắn gọn, nhưng mà nó rất là những ý nghĩa thâm sâu về lòng của con người chúng ta, về những người Do Thái tại làng Nazareth này. Hai điều mà tôi chia sẻ với quý bà và anh chị em, thứ nhất là đố kỵ và cái thành kiến. Từ cái hai điều này, cái đố kỵ và thành kiến đó, nó mất đi những cái ân huệ thay vì được Chúa ban những phúc lành cũng như những phép lạ có thể xảy ra cho quê hương của họ. Rõ ràng là Chúa Giêsu đã đi nhiều nơi để giảng dạy. Họ nghe thì họ thán phục, nhưng họ lại không tin. Tại sao vậy? Từ cái thành kiến, thưa quý bà và anh chị em. Họ không tin bởi vì họ thành kiến, họ đố kỵ. Có bao giờ một người nào đó mà đố kỵ với mình thì họ có bao giờ khen mình không? Chứ không. Và họ tìm cách để chê bai. Cho nên những phép lạ, chúng ta thấy Chúa Giêsu chữa những cái người phong cùi hay là người mù hay là những phép lạ mà chúng ta nghe lần trước là Chúa đã cho biển im lặng là xuất phát từ lòng tin. Từ lòng tin mới có xảy ra phép lạ. Nhiều khi chúng ta cũng cần Chúa được cứu chữa, nhưng mà chúng ta có thật lòng tin Chúa để Chúa làm cho chúng ta để phép lạ xảy ra không? Hay là những người như đồng hương của Chúa, nghe thì khoái tai nhưng mà không có sự tin tưởng, ngạc nhiên đó nhưng cứng lòng tin. Thưa quý bà và anh chị em rất thân mến, vậy bài học mà chúng ta rút ra được trong bài tin mừng ngày hôm nay đó là gì? Cái điều mà tôi học được thưa quý bà và anh chị em đó là mình hãy chấp nhận những cái tốt lành của người khác. Mình phải thán phục, hoan hỷ và mình đón nhận. Bởi vì không ai là hoàn hảo và người ta có những cái tốt của họ. Linh mục cũng vậy, thưa quý bà và anh chị em. Càng linh mục càng phải tán thán những người giáo dân, họ có những cái tài năng hơn mình.
họ có những cái đường hướng mục vụ cũng như là có những cái kỹ năng, cái skill của họ để đóng góp. Chứ không phải là linh mục là biết được tất cả. Đó là một sự sai lầm. Và khi mình cứ nghĩ là mình biết tất cả, mình coi người khác như là những người đầy tớ để mình sai khiến. Thay vì mình biết đón nhận điều đó để cùng nhau xây dựng và tôn trọng cái tài năng của họ. Một trong những cái mà chúng ta thấy đau lòng khi Chúa Giêsu trở về thì họ không nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, là Con Thiên Chúa, là Đấng Kitô. Họ chỉ nghĩ là một con người bình thường, là con của bác thợ mộc thì có hay ho gì. Đấy, mà trong một gia đình thì không có nổi tiếng, không có giàu có như bao nhiêu gia đình khác, đặc biệt là những tư tế và kinh sư thì họ là những gia đình giàu có học thức, học vị. Chúa Giêsu thì không biết có học trường nào không thì tôi không biết, nhưng mà chỉ là biết là làm một cái nghề gọi là bác thờ mộc thôi, con của bác thờ mộc thôi. Cái nghề rất là bình thường như bao cái nghề khác để nuôi sống. Chính vì cái nhìn bề ngoài như vậy đó để họ đánh giá, mà họ không có nhận ra mà các tiên tri đã loan báo trước sẽ đến Messiah đến. Và họ thấy giờ họ phải là một cái niềm vinh dự vì được có một Đấng Cứu Thế được sinh ra tại quê hương của mình. Chúng ta thấy là như giả trong gia đình chúng ta có một người con làm bác sĩ thì chúng ta cũng hãnh diện chứ. Hay là quê hương của mình có một vị linh mục mới thì chúng ta cũng thấy là vui và hãnh diện. Hay là một người nào đó thì chúng ta phải hãnh diện, đó là con người có xứng đáng, là những người biết biết thán phục. Đó là người khiêm nhường để đón nhận những cái hay, cái tốt của người khác. Thưa quý bà và anh chị em, đúng là Chúa Giêsu về lần này bị thất bại, nhưng Chúa Giêsu cũng vạch trần cái sự thật của lòng người. Lòng người đến với nhau. Đấy, tại những con người quê hương, đồng hương của mình mà còn xua đuổi mình như thế. Và cũng cho thấy được rằng Chúa Giêsu cũng trải qua những cái thử thách vô cùng. Yêu quê hương của mình nhưng bị loại trừ. Đấy là một điều đáng cho chúng ta, đáng cho những người họ phải suy nghĩ lại cái hành xử của họ đối với Chúa. Thưa quý bà và anh chị em, thành kiến và đố kỵ luôn là những cái căn bệnh mà giết chết những ân phúc cho mọi người chúng ta, anh em với nhau và ngay cả chính Thiên Chúa. Vì vậy, bài học mà Chúa muốn dạy tôi và quý bà và anh chị em đó là hãy biết đón nhận cũng như chấp nhận cái sự giới hạn của mình. Đừng gọi bục anh bằng anh, mà hãy biết tôn trọng bục nhà của mình. Có vậy chứ thiên lắm. Đừng có tin vào những bục của người khác, bục nhà mà chúng ta không thiên, không tin nữa. Thì làm sao chúng ta có thể tin được người khác? Không ai hiểu mình hơn những cha mẹ, anh chị em, vợ chồng của mình, là những người đã cùng sống với chúng ta. Hãy biết trân trọng họ. Thường con người ta chỉ hối tiếc khi những gì đã mất, mà hối tiếc đó thì chẳng còn có giá trị nữa. Vậy chúng ta hãy biết trân trọng những người bên cạnh chúng ta, những người đang cùng với chúng ta, cùng đồng hành trong cuộc sống này. Như Chúa đã đồng hành với những người đồng hương, những người ở quê hương của Ngài để về, để gì? Để cho họ nhận ra Ngài đến để mang lại ơn cứu độ cho họ. Nhưng ơn cứu độ đó bởi sự từ chối, thiếu lòng tin của họ. Ước gì mọi người chúng ta nhận ra Chúa Giêsu là đích điểm cuộc đời của mọi người chúng ta để đi theo Chúa. Và Ngài đã kết luận để chúng ta cùng hãy nhìn lại chính mình. Ngôn sứ không bị rẽ rúng thì cũng chính là những người quê hương của mình. Xin Chúa cho chúng ta suy niệm cái câu nói này, để mỗi ngày chúng ta trở thành những con người có ích, những người biết yêu thương, những người biết chia sẻ, những người biết chấp nhận những cái tài năng của người khác, cũng như là chấp nhận cái sự yếu kém của mình. Một người khiêm tốn như mẹ Maria luôn cho mình là một người đầy tớ vô dụng, để được Chúa nâng lên, và Chúa yêu thương những con người khiêm nhường như thế. Và giờ đây xin Chúa chúc lành cho tất cả quý ông bà và anh chị em, cho mọi người chúng ta, những trong giờ cầu nguyện này được nhiều ân thánh Chúa ban qua những lời cầu nguyện. Quý ông bà anh chị em xin tối hôm nay, xin Chúa thánh hóa, chữa lành, cũng như ban ơn phước cho những anh chị em, thêm lòng tin yêu, và chúng ta cùng nhau tiến về quê trời mây sầu. Chúa ở cùng anh chị em,
và ở cùng cha.
Xin thi Chúa toàn năng, là cha và con và thánh thần, bao phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Kính thưa cha, chúng con xin được thay mặt cho tất cả quý ông bà và các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương, xin chân thành cảm ơn cha rất nhiều. Mặc dù cha rất bận rộn với công việc của giáo xứ là lo cho cộng đoàn và những công tác từ thiện cho các bệnh nhân nghèo ở quê nhà, nhưng cha luôn thương mến và dành thời giờ quý báu để chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng con. Xin mẹ Maria và Chúa giàu lòng thương xót ban tràn đầy ơn lành cho cha. Xin Chúa luôn gìn giữ cha và quý ông bà và các anh chị luôn được an mạnh. Xin kính chúc cha và toàn thể quý ông bà và các anh chị một đêm ngủ ngon và bình an. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại vào tối thứ sáu tuần tới.
Thương xót Chúa không bến không bờ, lòng thương xót Chúa mãi mãi khôn cùng, lòng thương xót Chúa chẳng chút nghi nan, lòng thương xót Chúa ôm ấp hồn thơ. Cho đôi môi con cất tiếng ngợi khen người, xin cho đôi tay con chưa khép làm ngỡ hoài, tâm tư con hân hoan tán dương tình yêu người, con xin dâng lên cha muôn đời vang lời ca mừng. Lòng thương xót Chúa không bến không bờ, lòng thương xót Chúa mãi mãi khôn cùng, lòng thương xót Chúa chẳng chút nghi nan, lòng thương xót Chúa ôm ấp hồn thơ. Cho đôi mi con lấp lánh tình yêu người, xin cho đôi chân con cất bước cùng giáo truyền, cha bao dung giang tay đón con người hoang đàng, luôn chăm mong con yêu trở về ngôi nhà ân tình. Lòng thương xót Chúa không bến không bờ, lòng thương xót Chúa mãi.
mãi mãi khôn cùng. Lòng thương xót Chúa chẳng chút nghi nan, lòng thương xót Chúa ôm ấp hồn thơ. Đi hàng say gieo rắc lòng nhân từ, muôn dân vang câu ca khắp nơi cùng chan hòa, giơ cao tay dâng lên ước nguyện chân thành đơn hèn. Lòng thương xót Chúa không bến không bờ, lòng thương xót Chúa mãi mãi khôn cùng. Lòng thương xót Chúa chẳng chút nghi nan, lòng thương xót Chúa ôm ấp hồn thơ. Người ơi hãy đến nơi chính suối nguồn, lòng lần tuất Chúa tuôn đổ chan hòa. Một đời con mãi thờ kính Chúa thôi, hồn con vui ca tha thiết lời thơ. Người ơi hãy đến nơi chính suối nguồn, lòng lần tuất Chúa.